Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Căng thẳng chính trị ở Hồng Kông sau những vụ đối đầu với du khách Hoa Lục. Thành viên của một tổ chức phản kháng đang làm áp lực để đòi cho Hồng Kông được tự trị theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Hồng Kông, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế thế giới mới nhất.
Giới chức Mỹ cho hay chiến binh Iraq và Kurd dự định tái chiếm Mosul từ tay nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Ukraine kêu gọi thiết lập một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Hai trận bão lớn cùng lúc ập vào lãnh thổ phía bắc nước Úc.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có chi tiết về nhận định của tổ chức nghiên cứu Mỹ CSIS cho rằng năm 2015 là thời điểm để Tổng thống Obama thăm Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ đến với quý vị qua phần tin quốc tế.
Một quan chức hàng đầu của Mỹ hôm qua cho biết các chiến binh Iraq và người Kurd dự định phát động một chiến dịch vào tháng 4 hoặc tháng 5 sắp tới để tái chiếm thành phố Mosul từ tay của nhóm nhà nước Hồi giáo. Giới chức thuộc Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện được giấu tên cho biết là có tới 25.000 binh sĩ Iraq trong các lực lượng tác chiến chính. Chiến binh Peshmerga của người Kurd sẽ kiềm hãm quân nhà nước Hồi giáo ở phía bắc và phía tây thành phố. Hoa Kỳ đã phát động các cuộc không kích nhắm vào các đường tiếp tế của nhà nước Hồi giáo trước chiến dịch này. Mỹ cũng có kế hoạch đào tạo và cung cấp các hỗ trợ quân sự khác cho các lực lượng Iraq. Giới chức Mỹ nói nếu chiến dịch này chưa chuẩn bị sẵn sàng vào tháng 4 hoặc tháng 5, thì chiến dịch này có thể được hoãn lại sau đó. Bộ Quốc phòng Mỹ tin rằng khoảng 2.000 phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo đang có mặt ở Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Họ chiếm thành phố này vào tháng 6 năm ngoái và buộc các binh sĩ Iraq phải tháo chạy. Iraq coi việc lấy lại quyền kiểm soát thành phố Mosul là một sứ mạng quan trọng. Khi được hỏi lý do tại sao ông lại tiết lộ nhiều chi tiết của một chiến dịch quân sự chưa thực hiện, quan chức Mỹ này nói điều quan trọng là để cho thấy mức độ nghiêm trọng và quyết tâm của các lực lượng Iraq.
Ngay trong lúc các nước trên khắp thế giới đang chật vật chống lại luồng chiến binh nước ngoài đổ vào Iraq và Syria, các tổ chức phi chính phủ đang nêu quan ngại về tình trạng cả nam lẫn nữ đua nhau vào khu vực này mà không có ý định sử dụng vũ khí. Thông tin viên VOA Jeff Sadin ghi nhận chi tiết trong bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Những băng video được thực hiện rất khéo léo kêu gọi những người có thể theo thánh chiến nằm trong khuôn khổ mà các giới chức tình báo cho là đã làm cho nhà nước Hồi giáo, cho tới nay là thành phần thông thạo nhất về truyền thông của các tổ chức khủng bố. Nhưng không phải đó là nơi duy nhất các tay tuyển mộ người cho IS rình mò.
Cái thời chúng ta liên hệ các tổ chức khủng bố với người mang mặt nạ và đeo súng không còn nữa.
Giám đốc ở Kyrgyzstan của tổ chức Common Ground, ông Kenneth Beck Sainazarov, nói các tay tuyển mộ nhắm tầm mắt vào tất cả mọi nơi.
They use different kinds of tactics, including long time observation.
Họ sử dụng các chiến thuật khác nhau, kể cả việc quan sát lâu dài các con đường sự nghiệp của người đó và cách thức người đó liên hệ với đoàn thể nào trong xã hội.
Ông Sainazarov nói việc theo đuổi các người có thể là mục tiêu tuyển mộ đặc biệt hữu hiệu đối với phụ nữ, là những người có thể bị phân biệt đối xử trong xã hội Kyrgyzstan nếu họ không kết hôn trước 25 tuổi. Một việc thường hay xảy ra đối với phụ nữ đi vào các ngành như y khoa. Nhà nước Hồi giáo cống hiến một con đường thoát ly.
Women is given an opportunity to escape from her own society.
Cơ hội để thoát ly khỏi xã hội của người phụ nữ ấy và tham gia vào cái xã hội mà họ không bị bêu riếu.
Nhà nước Hồi giáo cũng huy động sự hỗ trợ của những người ủng hộ trên mạng truyền thông xã hội. Và Đại sứ Hoa Kỳ Robert Brakey từng nói rõ rằng những người ủng hộ này đang được giao cho công tác.
They may have skills that can be used, whether it's skills involving social media.
họ có thể có những kỹ năng có thể sử dụng được, cho dù là các kỹ năng có liên quan đến mạng xã hội hay các kỹ năng có liên quan đến việc sửa chữa và bảo trì thiết bị, các kỹ năng y khoa hay các kỹ năng khác.
Chính xác có bao nhiêu người không phải là chiến binh đã gia nhập hàng ngũ nhà nước Hồi giáo là điều chưa được rõ. Mặc dù các giới chức tình báo Hoa Kỳ nói hơn một nửa trong tất cả số này hiện sắp lên đường đến Iraq và Syria để theo thánh chiến đang tìm cách gia nhập nhà nước Hồi giáo.
Tổng thống Obama kết thúc hội nghị thượng đỉnh chống chủ nghĩa cực đoan bạo động với lời kêu gọi các nước làm nhiều hơn nữa để chống lại những ý thức hệ thù hận. Thông tin viên đài VOA tại tòa Bạch Ốc Luis Ramirez tường thuật qua bài trình bày của Tấn Trương.
Trong lúc các quốc gia ứng phó với những hành vi bạo tàn của nhà nước Hồi giáo, của Boko Haram và những nhóm tương tự, các nhà lãnh đạo thế giới đang mưu tìm những phương sách để nới lỏng sự kìm kẹp của các phần tử cực đoan bạo động. Các quốc gia phải hợp tác với nhau để ngăn chặn thông điệp thù hận của các nhóm cực đoan, theo lời Ngoại trưởng Kerry.
Các khái niệm độc hại có thể phát xuất từ hầu như bất cứ nơi nào, từ các bậc phụ huynh, giáo viên, bạn bè, các giáo sĩ, các chính trị gia, từ người phụ nữ xinh đẹp trên một trang web cực đoan quyến rũ mọi người, hay người đàn ông ở phòng giam bên cạnh rao giảng trong lúc ở tù.
Một nước đang đối phó với bạo động cực đoan là Jordan, sau khi các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt giữ một trong các viên phi công của họ ở Syria và dùng mạng xã hội để trưng hình ảnh cái chết bạo tàn của ông. Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tuyên bố chủ nghĩa cực đoan bạo động không có biên giới tôn giáo nào.
Nếu có ai đó nghi ngờ rằng đây là cuộc chiến tranh của chúng tôi trong tư cách là người Hồi giáo và cuộc chiến tranh tập thể trong tư cách một cộng đồng quốc tế, thì mối nghi ngờ đã được xóa bỏ.
Hoa Kỳ ước tính có hơn 20.000 chiến binh nước ngoài đã gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, với ít nhất 3.400 người đến từ các quốc gia Tây Phương. Để chống lại các nỗ lực tuyển mộ của các tổ chức cực đoan, Tòa Bạch Ốc đang cố gắng thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng, nhận thức và đi tìm các dấu hiệu của việc cực đoan hóa. Điều đó đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ tuổi có thể cảm thấy mình bị kẹt trong những cộng đồng nghèo khó, theo Tổng thống Obama. Where there is no order
and no path for advancement. Nơi không có trật tự và không có đường tiến thủ, nơi không có các cơ hội giáo dục, nơi không có cách nào để nuôi gia đình và không có lối thoát khỏi sự bất công và những điều xấu xa về tham nhũng. Đó là nguồn nuôi dưỡng sự bất ổn và mất trật tự và khiến cho các cộng đồng đó chín mùi cho việc tuyển mộ của bọn cực đoan.
Tòa Bạch Ốc cho hay các nhà lãnh đạo tôn giáo là chủ chốt trong việc chống lại bạo động cực đoan như các vụ tấn công gây chết người hồi tháng trước ở Paris. Trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Albany của đài VOA, học giả Hồi giáo ở Tirana, Albany, nói các phần tử cực đoan là những con quái vật đùa giỡn với đức tin của con người.
Tôi cảm nhận nỗi đau đớn và kinh động về sự dã man của thế kỷ thứ 21 mà ISIS đang tiến hành.
Tổng thống Obama đã yêu cầu dành gần 400 triệu đô la cho Bộ Ngoại giao để hỗ trợ cho các quan hệ đối tác chống khủng bố, kể cả những nỗ lực mới về tiếp xúc, theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice. The United States will launch new initiatives to build the capacity. Bà Rice nói Hoa Kỳ sẽ phát động các chương trình mới để xây dựng khả năng của các đối tác ở Bắc Phi và vùng Sahel để khai triển các sách lược chống chủ nghĩa bạo động và sẽ theo dõi tiến bộ tập thể bằng những cuộc họp trong tương lai để bảo đảm rằng các nỗ lực tiếp tục được liên kết. Hoa Kỳ và các đối tác toàn cầu dự định sẽ đánh giá tiến bộ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay.
Xin lỗi quý vị, vừa rồi là bài tường trình về việc các cường quốc thế giới mở rộng nỗ lực chống các phần tử cực đoan của thông tin viên VOA tại Bộ Ngoại giao Pam Dawkins qua phần trình bày của Minh Phượng. Và bây giờ là bài tường trình về việc Hoa Kỳ kêu gọi đoàn kết chống chủ nghĩa cực đoan của thông tin viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc Luis Ramirez qua phần trình bày của Tấn Trương.
Hội nghị tại Washington nhằm tìm các phương cách để giải quyết những nguyên nhân sâu xa thúc đẩy các người trẻ gia nhập những nhóm cực đoan. Trong bài diễn văn vào ngày cuối cùng của hội nghị, Tổng thống Obama kêu gọi các nước tham gia cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ông nói cuộc chiến này là chống lại những ý thức hệ hận thù, không phải là chống Hồi giáo.
Obviously, there is a complicated history between the Middle East.
Rõ ràng là có một lịch sử phức tạp giữa Trung Đông và Tây Phương, và không ai trong chúng tôi nghĩ là tránh khỏi được những chỉ trích về những chính sách rõ rệt nào đó. Nhưng khái niệm cho rằng Tây Phương đang có chiến tranh với Hồi giáo là một lời nói dối xấu xa.
Tổng thống bị giới chống đối chỉ trích vì đã không gọi đó là chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Một chiến lược mà các nhà phân tích nói Tổng thống Obama đang sử dụng để khỏi làm mất lòng những đồng minh Ả Rập hay chứng tỏ sự ủng hộ lời tuyên truyền của các phần tử thánh chiến tìm cách mô tả việc chống khủng bố của Mỹ như là chiến tranh giữa Hồi giáo và Tây Phương. Trong ba ngày họp mặt của các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự, các giới chức cảnh sát và các bộ trưởng ngoại giao, mục tiêu của hội nghị là bắt đầu thảo luận về việc chống nghèo đói, kỳ thị và những yếu tố khác khiến cho những người trẻ dễ bị những tổ chức cực đoan bạo động như là nhà nước Hồi giáo tuyển mộ. Kết thúc hội nghị thượng đỉnh vào ngày hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice kêu gọi các chính phủ làm việc chặt chẽ hơn với xã hội dân sự và chú trọng đến những tài năng của những người nếu không được sử dụng sẽ bị bỏ bên lề xã hội.
That includes, critically, women and girls, who are some of the most...
Nó bao gồm phụ nữ và các em gái là một trong những tiếng nói hữu hiệu nhất trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động. Ai có thể làm tốt hơn một người mẹ thấy được những hành vi bất bình thường của con mình mà can thiệp?
Hội nghị mang lại một vài đề nghị cụ thể nhắm vào các nguyên do cơ bản thúc đẩy giới trẻ Hoa Kỳ và những nước khác tham gia tổ chức của các phần tử cực đoan bạo động. Các giới chức nói, nỗ lực này sẽ mất nhiều năm và sẽ có thêm nhiều cuộc họp nữa, cùng với những cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Năm 2015 là thời điểm tốt để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam. Theo phân tích của một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS tại thủ đô Washington DC. Có nhiều khả năng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ nhân dịp ông có mặt tại Đông Nam Á tham dự các cuộc họp thượng đỉnh trong khu vực vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ông Murray Hibbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc CSIS, nhấn mạnh chuyến đi dự kiến vào tháng 11 của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp quan trọng giúp mở rộng phạm vi mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ông Murray Hibbert.
A lot of people in the administration and also in Vietnam that think it would be a good idea. He's visited most other countries in Southeast Asia by now.
Ông nói nhiều người trong chính quyền Mỹ và cả ở Việt Nam cho rằng Tổng thống Obama nên đến thăm Việt Nam năm nay. Ông đã công du nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và chuyến công du Việt Nam nếu có sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Bang giao hai nước đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây, nhưng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ là sự kiện thúc đẩy hành động để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước. Nếu chuyến đi đó có diễn ra, Theo ông, có là vì nhân dịp Tổng thống Mỹ có mặt tại khu vực Đông Nam Á vào lúc đó hay không?
As you know, in 2013, the two countries decided, President Sang of Vietnam.
Ông Hibbert nói rằng năm 2013, lãnh đạo hai nước Việt Mỹ là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã quyết định mở ra mối quan hệ đối tác toàn diện và sự hợp tác giữa đôi bên về mặt kinh tế, an ninh, giáo dục, môi trường đều cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Chuyến thăm của ông Obama không phải là chỉ vì nhân lúc ông có mặt tại khu vực, mà là vì nó có tầm quan trọng thiết yếu đối với quan hệ song phương của hai nước Việt-Mỹ. Một cách cụ thể, hai nước có thể kỳ vọng trông thấy những gì trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, thưa ông?
Well, I mean, there's some things that could be done, very obviously. The one of the key...
Nghiên cứu gia Murray Herbert của CSIS nói rằng có nhiều điều lắm, một trong những yếu tố chính trong mối quan hệ song phương là thương mại và đầu tư. Việt Nam hiện đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á đối với thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng trông chờ những cơ hội đưa hàng hóa sang Việt Nam một khi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP được hoàn tất. Đó dĩ nhiên cũng là lực đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước. Vào thời điểm Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, có thể TPP đã hoàn tất và đôi bên có thể cùng ăn mừng điều đó. Hai nước đã có những cuộc thảo luận về an ninh và chuyến thăm của ông Obama có thể giúp tăng cường các hoạt động, các đề nghị cụ thể trong khung làm việc rộng lớn đó để đôi bên hợp tác về lĩnh vực, nhận thức về các vấn đề hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, v.v. Một chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam, một trong những nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, một trong những quốc gia mà Mỹ đã cải thiện quan hệ đáng kể nhất dưới chính sách xoay trục về châu Á của ông Obama, sẽ là cơ hội cho nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra bài phát biểu về viễn cảnh mối quan hệ giữa Mỹ với châu Á trong tương lai. Và một lần nữa, nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á, nơi mà các nhà đầu tư Mỹ đang chiếm ưu thế. Tóm lại, có nhiều việc ông Obama có thể làm nhân chuyến công du này. Theo tôi, Mỹ cũng đang tìm cách để tổ chức hòa bình Peace Corps được phép hoạt động ở Việt Nam. Hai bên cũng bàn tới việc thành lập một đại học Fulbright ở Việt Nam, một đại học độc lập kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, có quyền tự do quyết định giáo trình và tuyển chọn giáo viên. Đây là kế hoạch có lợi cho nền giáo dục cần được hỗ trợ tại Việt Nam. Một vấn đề khác nữa, vẫn theo lời ông Hilbert, là Hoa Kỳ rất quan tâm tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tôi nghĩ trước chuyến thăm của ông Obama và cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho chuyến đi được diễn ra là thảo luận giữa đôi bên về nhân quyền, về tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền trong các mối quan hệ của Mỹ với các nước. Về phía Việt Nam, ông Hilbert nói, chính phủ Hà Nội trông đợi Mỹ nỗ lực hơn trong các vấn đề như tẩy dọn chất da cam, mìn bẫy. Rất nhiều vấn đề đang được đôi bên đưa ra thảo luận ở nhiều cấp bậc khác nhau mà có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nếu Tổng thống Obama thật sự tới thăm Việt Nam trong năm nay. Còn về khả năng của mối quan hệ đối tác chiến lược hay đồng minh quân sự giữa đôi bên, thì ông đánh giá như thế nào?
Well, I don't see a military alliance happening. The Vietnamese are fiercely independent and.
Ông Hilbert nói, tôi không thấy đang có khả năng về đồng minh quân sự. Phía Việt Nam nói họ theo đuổi chính sách trung lập, đồng đều trong quan hệ với các cường quốc. Việt Nam lại nằm sát bên Trung Quốc và Hà Nội hiểu là họ phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Tôi không nghĩ Việt Nam đang tiến tới một mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ hay một mối quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước khác, kể cả với Trung Quốc, dù hai bên Việt Trung tranh cãi gay gắt về vấn đề chủ quyền từ vụ giàn khoan 981 mà Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tháng 5 năm ngoái, tới các áp lực từ việc Trung Quốc bắt bớ ngư dân Việt. Cho nên, cho dù có quan hệ đối tác chiến lược với nhau, cũng có thể có rất nhiều vấn đề. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện giờ có quan hệ đối tác toàn diện. Cái quan trọng của một mối quan hệ không nằm ở tính tự chiến lược hay toàn diện, mà là ở những gì bồi đắp bên trong đó. Việt Mỹ có thể đổi tên mối quan hệ thành đối tác chiến lược, và tôi đã nghe các đồn đoán về việc này. Nhưng vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào việc làm hơn là tên gọi. Theo ông, tính tới thời điểm này, khả năng Tổng thống Obama sẽ công du Việt Nam vào cuối năm nay chiếm bao nhiêu phần trăm?
I would say right now the chances would be at least 75%, but we don't know what is going to.
Ông Hilbert nói, theo ông, tới nay cơ hội này ít nhất là 75%, nhưng chúng ta chưa biết là liệu kế sách chính trị và tình hình thời sự thế giới biến đổi có làm thay đổi khả năng này hay không. Tuy nhiên, theo ông, khả năng này là trên 50% và rằng tổ chức CSIS của ông kêu gọi chuyến công du này vì tổ chức này cũng như một số nhà lập pháp trong Quốc hội Hoa Kỳ đều cho rằng chuyến đi này là quan trọng và rất hữu ích. Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn với ông Murray Hilbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ CSIS về chuyến công du dự kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay.
Sự đối đầu giữa những người biểu tình với du khách Hoa Lục bùng phát tại một thương xá Hồng Kông trong tháng này vào lúc một số nhà hoạt động và các tổ chức dân chủ nói những lời kêu gọi của họ về giới lãnh đạo do dân bầu không được nhà cầm quyền thành phố để ý đến. Thông tin viên Shannon Van Zandt có bài tường thuật từ Hồng Kông do Hồng Hoa trình bày.
Ngày Chủ nhật tuần qua, những người biểu tình tụ tập tại một thương xá ở Hồng Kông đã lớn tiếng chỉ mắng những người Trung Quốc đến mua hàng. Những người này đã từ Hoa Lục đến vào dịp nghỉ Tết âm lịch. Những người biểu tình la lớn, bọn châu chấu hãy xéo về Đại Lục và bao vây một số du khách tại một thương xá ở Sa Điền, nơi có đường xe lửa chạy thẳng tới Hoa Lục. Ông Hoàng Mại Hưng, thành viên của một tổ chức phản kháng, đang làm áp lực để đòi cho Hồng Kông được tự trị theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ, nhận định như sau.
Tôi nhận thấy so với cách phản kháng truyền thống, người dân đang có một thái độ mới. Họ can đảm hơn và sẵn sàng đứng lên phản đối. Bởi vì những gì chúng tôi đã làm trong 20 hay 30 năm qua, người dân cảm thấy không có hiệu quả gì cả vì chính quyền vẫn tiếp tục không chịu lắng nghe chúng tôi.
Vụ đối đầu ngày Chủ nhật xảy ra tiếp sau một cuộc biểu tình tương tự trong tuần lễ trước, khi người biểu tình tụ tập tại một thương xá ở Đồn Môn, gần biên giới Hồng Kông-Hoa Lục. Tại đây, cảnh sát bắt giữ hơn 10 người và dùng hơi cay để giải tán người biểu tình. Một cảnh sát viên và vài người biểu tình bị thương. Ông Trịnh Vũ Thạc, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Hồng Kông nói rằng những cuộc biểu tình phản ánh một thực tế là các chính sách của chính quyền không bảo vệ được người dân và dân chúng cảm thấy phẫn nộ đối với thực tế này.
Những cuộc biểu tình này phản ánh sự va chạm và mâu thuẫn ngày càng tăng giữa cộng đồng địa phương và các du khách Hoa Lục. Sự bất mãn đối với nhà cầm quyền Trung Quốc tại Bắc Kinh và đối với các du khách Trung Quốc từ Hoa Lục đến Hồng Kông đang mỗi ngày một tăng. Và trong một mức độ nào đó, những sự bất mãn này có liên hệ với nhau. Người dân ở đây cho rằng chính quyền Hồng Kông và các giới chức có quyền thế không thông báo cho Bắc Kinh về tình cảm chống Trung Quốc trong cộng đồng, cũng như tìm ra những cách thức hợp lý hơn để kiểm soát số lượng du khách đến Hồng Kông. Và đồng thời, người dân bình thường ở Hồng Kông cũng cảm thấy sự áp bức của Bắc Kinh mỗi lúc một tăng.
Hôm thứ Tư, trưởng quan hành chính Hồng Kông cho thấy thái độ của ông đối với những cuộc biểu tình đòi dân chủ năm ngoái qua việc hối thúc dân chúng nên có thái độ ngoan ngoãn như dê, cừu, con vật tượng trưng cho năm mới âm lịch. Trong một tuyên bố chính thức, ông Lương Trấn Anh nói, năm tới tôi hy vọng mọi người tại Hồng Kông sẽ lấy hứng khởi từ những đặc tính của loài dê và đoàn kết với nhau để làm việc cho tương lai Hồng Kông. Trong những vụ đối đầu mới đây liên hệ đến các du khách Trung Quốc từ Hoa Lục, nhiều người biểu tình bày tỏ giận dữ đối với những người buôn bán giao dịch hai chiều, những người vượt qua biên giới mua các mặt hàng như sữa bột và thuốc với số lượng lớn và không thuế, rồi sau đó mang bán những mặt hàng này tại Hoa Lục với giá rẻ hơn bình thường. Những người biểu tình nói việc này làm giá cả tại Hồng Kông tăng lên, gây thiệt hại cho cư dân Hồng Kông. Nhiều người cũng nói những người tiêu dùng Hoa Lục làm giá bất động sản và giá thuê nhà tại Hồng Kông tăng lên, khiến cho đời sống tại thành phố này thêm khó khăn. Những vụ đối đầu xảy ra tiếp theo, những cuộc biểu tình đòi dân chủ vào mùa thu, trong đó các đường phố tại Hồng Kông trong gần 3 tháng, trong lúc người biểu tình đòi tổ chức bầu cử trực tiếp để chọn các nhà lãnh đạo Hồng Kông. Một số người biểu tình kêu gọi chấm dứt một chương trình cho phép cư dân thuộc thành phố Thẩm Quyến, miền Nam Trung Quốc có được visa vào Hồng Kông nhiều lần. Những người biểu tình đòi hỏi bầu trực tiếp nhà lãnh đạo Hồng Kông, thề sẽ có thêm những hành động bất tuân dân sự trong suốt mùa xuân năm nay.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một nhóm người Mỹ gốc Triều Tiên còn gia đình ở Bắc Triều Tiên đã phát động một chiến dịch gửi bản tin để hối thúc các cuộc đoàn tụ với thân nhân tại Hoa Kỳ và tại Bắc Triều Tiên. Liên minh quốc gia vì các gia đình bị cách ly, một liên minh gồm các đại diện đến từ 13 tiểu bang, đã công bố kế hoạch này hôm thứ Tư. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ban Hàn ngữ của VOA, nhân viên phụ trách quan hệ công chúng của liên minh, bà Teresa Yi, cho biết mục tiêu của chiến dịch là vận động sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ cho cuộc đấu tranh của họ. Bà Yi nói, chúng tôi có đại sứ Robert King, đặc sứ về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên, và vì vậy điều quan trọng là phải liên lạc với ông, và tất nhiên với cả Ngoại trưởng John Kerry. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn gửi bản tin cho Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo bà Yi, các bản tin gửi qua email sẽ được phát tán mỗi tuần một lần. Tháng 11 năm ngoái, nhóm này đã trình chiếu một phim tài liệu ở Washington để nâng cao nhận thức về vấn đề này tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này không mấy thu hút sự chú ý, một phần là vì những căng thẳng giữa Washington với Bình Nhưỡng liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên bị cáo buộc là đã thực hiện cuộc tấn công mạng nhắm vào hãng Sony Pictures. Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho bang Illinois đề xuất một nghị quyết kêu gọi các cuộc đoàn tụ gia đình vào tháng 11 năm ngoái, nhưng nghị quyết này không được thông qua tại Thượng viện. Tổng thư ký của nhóm Charlie He nói với ban Hàn ngữ của VOA rằng giờ đây Thượng nghị sĩ Kirk đang đẩy mạnh một dự luật khác. Ước tính có khoảng 100.000 người Mỹ gốc Triều Tiên có thân nhân ở Bắc Triều Tiên. Một số người tổ chức các cuộc họp riêng tư với thân nhân, nhưng chưa có cuộc đoàn tụ nào được dàn xếp qua chính phủ Mỹ. Hàng chục ngàn người Nam Triều Tiên đã tổ chức họp mặt với người thân trong gia đình của họ ở Bắc Triều Tiên từ những năm của thập niên 1980. Quay sang Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko kêu gọi việc thiết lập một phái bộ gìn giữ hòa bình quốc tế để giúp thực thi thỏa thuận ngừng bắn với phiến quân được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko nói, chúng tôi nhận thấy hình thức tốt nhất là một sứ mạng cảnh sát đến từ Liên hiệp Âu Châu. Chúng tôi tin chắc rằng đây là giải pháp hữu hiệu nhất và đảm bảo an ninh tốt nhất trong tình huống khi mà Nga và những kẻ mà họ hỗ trợ không giữ các cam kết hòa bình. Ông Poroshenko đi đến quyết định mưu tìm sự giúp đỡ của quốc tế sau một cuộc họp vào khuya thứ Tư với Hội đồng An ninh và Quốc phòng của ông. Quyết định của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi hàng ngàn binh sĩ Ukraine tháo chạy ra khỏi Debaltseve, một trung tâm hỏa xa có tầm quan trọng chiến lược, nối liền hai cứ địa của phe ly khai là Luhansk và Donetsk. Lời kêu gọi thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đã bị Moscow bác bỏ hôm thứ Năm. Nhưng một thủ lãnh của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk thân Nga hôm qua cho biết là ông ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine yêu cầu các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc giám sát cuộc xung đột. Thứ trưởng Quốc phòng của nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk Eduard Mazurin nói, liên quan tới các nhân viên gìn giữ hòa bình, ngay từ ban đầu khi cuộc xung đột khởi sự, chúng tôi đã đề nghị Liên bang Nga và tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xét tới vấn đề gửi nhân viên gìn giữ hòa bình tới đây. Lúc ấy họ từ khước đề nghị của chúng tôi. Vì vậy nếu bây giờ họ muốn gửi nhân viên gìn giữ hòa bình tới đây thì chúng tôi không phản đối. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã vận động sự hỗ trợ của quốc tế ngay cả trước khi thỏa thuận Minsk có hiệu lực hôm Chủ nhật. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington không coi thỏa thuận Minsk và cuộc ngưng bắn ở Ukraine là đã cáo chung, tuy nhiên bày tỏ quan ngại sâu sắc về những bản tin tường thuật rằng phe ly khai tiếp tục tấn công Debaltseve và vi phạm lệnh ngừng bắn tại các địa điểm khác. Ngoại trưởng John Kerry nói chuyện với vị tương nhiệm Nga hôm thứ Tư và hối thúc ông này hãy ngừng các cuộc tấn công của Nga và phe ly khai.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.